Hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 96. Triển khai tiếp về phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11. Và đây là băng kỳ thứ 28. Và tiếp tục cái phần nguyên văn của kinh là tiếp đoạn trước là Đức Phật Thích Ca đáp cái lời của Bồ Tát Đại Nhạo Thiết là chúng con muốn thấy cái thân của Đức Phật Đa Bảo mà Ngài đã hiện thân trong cái tháp từ đất vọt lên và trụ lơ lửng trên hư không. Thì Đức Phật Thích Ca đáp rằng theo đại nguyện của Phật Đa Bảo, khi tháp Ngài hiện ra mà có Đức Phật nào muốn chỉ cho tứ chúng thấy thân của Ngài, thì Đức Phật ấy phải nhóm lại một chỗ tất cả phân thân của mình, rồi sau đó thân Phật Đa Bảo mới hiện ra. Đó là cái lời nguyện của Đức Đa Bảo cách đây hằng hà sa số kiếp là như vậy. Muốn giới thiệu cái thân Phật Đa Bảo cho đệ tử mình thấy biết, cho mọi người thấy biết, thì cái Đức Phật mà đương nhiệm đó, đang giáo hóa chúng sinh đó, phải hội hết thân thân của mình về. Ở đây cái chữ phân thân mà đóng mở và kép đây có nghĩa là để cho người học để ý rằng cái chữ phân thân này tức là gọi là thiên bá ức quá thân. Mà trong cái bài thọ trai cúng dường, cung dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, đó là một Phật. Pháp thân tỳ lô giá na tức là Đa Bảo đây. Thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật, thế thì thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu Ni, thiên bá ức quá thân đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật, cực lạc thế giới A Di Đà Phật, tức là cúng rồi là thọ trai, là thọ bát quan trai. Các Phật tử thọ bát quan trai là thuộc cái đó hết rồi. Thế gì là Phật Thích Ca gọi là thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì ngoài cái thân của Phật Thích Ca ra còn thiên bá ức quá thân, nghĩa là trăm ngàn muôn ức cái quá thân nữa. Do vậy mà đó là cái ý nghĩa về Phật ở cùng khắp không gian vô tận, nhằm giới thiệu về cái Phật thân mà thuộc về cái thân thiên bá ức quá thân đó, có nghĩa là giới thiệu Phật khắp cùng không gian vô tận. Còn nói về Đức Phật Đa Bảo như vừa nói đó, cách hằng hà sa số ức kiếp, mà chỗ nào có nói cái pháp qua là tháp Phật Đa Bảo và Phật hiện đến để tá khác, đó là nhằm dạy cho đệ tử hiểu rằng pháp thân Phật về mặt thời gian cũng vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực, lúc nào cũng có Phật hết. Thành ra là phải nhóm Đức Phật và đương nhiệm đang giáo hóa chúng sanh, nó phải hội phân thân của mình, rồi sau đó Phật Đa Bảo mới hiện ra. Vậy nay ta sẽ nhóm tất cả phân thân của ta hiện đang thuyết pháp ở các cõi nước trong mười phương. Bây giờ Đức Thích Ca phóng một đạo hào quang từ tướng long cánh giữa đôi mày, hàng xa cõi nước ở mười phương hiện bày, trong đó vô lượng Bồ Tát đang vì chúng sanh nói pháp. Thấy anh sáng ấy, chư Phật mười phương đều bảo các Bồ Tát: chúng ta phải qua thế giới Ta Bà, chỗ của Đức Phật Thích Ca, để cùng cúng dường tháp báo của Đa Bảo Như Lai. Chư Phật ấy đều là phân thân của Đức Phật Thích Ca đấy. Ở đây để Đức Phật Thích Ca phóng một đạo hào quang từ tướng long cánh giữa đôi mày, hàng xa cõi nước mười phương hiện bày. Cái từ mà phóng quang, cái này tôi cũng nói nhiều lần và tôi cũng nhắc lại, thật sự là nói phóng quang đó, chứ kỳ thật là không phải là nó có cái một lần ở đây rồi nó sẽ ra, nó chiếu sáng giống như là mình thấy cái phóng quang ở trong phim ảnh, không phải vậy. Mà cái từ phóng quang ở đây là tiêu biểu cho cái trí tuệ, cái trí tuệ mà sáng suốt, của cái người mà đã có cái tu hành mà nó phát sinh cái trí tuệ, thì người ta có thể nhận thức được những cái sự kiện của trong mười phương pháp giới, sự kiện của cùng khắp mười phương pháp giới đều có thể nhận thức mà không sai lầm. Thành ra cái trí tuệ nhận thức chân lý tột cùng như vậy, ta gọi đó là giống như là cái diệu dụng của phóng quang, chứ thì thật không cần phóng. Tôi nói thí dụ như ngồi đây mà nghe được những cái sự việc ở bên Anh, ở bên Mỹ, ở bên Pháp, trên tất cả những sự kiện trên thế giới mà nghe mà biết mà không lạ lùng, mà coi như là chuyện đó là mình biết cái thật sự việc ở đây vậy thôi, thì cái đó là một hình thức là như trong kinh ta gọi là phóng quang, chuyện có lạ gì đâu. Ví dụ như hôm nay tôi nghe trên đài nói chuyện có một ông giám mục mà bỏ cái địa vị của mình đi lập gia đình với một cái bà phụ nữ có hai con, rồi cả bên nước Anh từ truyền thanh truyền hình báo chí rõ rành lên, rồi phóng vấn các linh mục ở trên thế giới. Chuyện đó chuyện bình thường, có chuyện gì đâu mà rộ dữ vậy. Cũng như là vấn đề giàu nghèo sang hèn ở trên thế giới cũng là chuyện bình thường. Rồi người tốt có, mà người xấu cũng có, lưu manh cao bồi ở xứ nào cũng có, mà người thánh thiện lương tâm lương trí đầy thấy nước nào cũng có. Bên Úc, một ông bác sĩ mà tận tụy hy sinh vì cái nghề mổ mắt của mình và giúp cho Việt Nam lập cái nhà máy, cái kính mà để cho cái người bị bệnh mắt hoặc là cận thị hoặc là mổ mắt mà mang vô bây giờ khỏi cần mang cái kính bên ngoài đó. Thì cái người tốt ở đâu cũng có, thì rồi thì người xấu ở đâu cũng có. Rồi còn Nhật, ông mà gọi là giám mục đó bạn, thì ông giám mục cũng là một người trong bao nhiêu người. Có những lúc người ta đi tu thành công coi giống như là chiến sĩ ra trận thắng, có lúc tu không thành công coi như chiến sĩ ra trận thua. Mà đã là chiến sĩ thì cái chuyện mà thắng thua là chuyện bình thường, phải hiểu nó như vậy. Đối với chiến sĩ là thắng thua là chuyện bình thường, thành ra không có gì lạ hết. Cho nên là ngồi một chỗ mà ta biết cái chuyện của 3000 đại thiên thế giới là cái ý đó, chứ không phải là ví dụ như nói thiên nhãn thông mình ngồi đây phải dùng cái tia sáng của mình phóng đây qua tới bên Anh mới thấy được việc đó, mới biết được việc đó, hay là phải phóng qua bên Úc mới thấy mới biết việc đó. Không cần phải phóng như vậy. Thì ở đây cái từ phóng quang này là cũng vậy, phát xuất một cái điểm trí tuệ mình nhận thức chân lý để nói lên việc đó, sự kiện đó hiện ra là nhằm giới thiệu cho đại chúng về cái pháp giới. Trong mười phương pháp giới là chư Phật lúc nào cũng hiện hữu. Do vậy cho nên là chúng ta học Phật là chúng ta phải hiểu rằng là Phật lúc nào cũng hiện hữu, chứ không vì cái chỗ không có tượng Phật, có Phật không phải chùa, mà chúng ta có thể làm những điều gì sai trái mà chúng ta cho là Phật không biết, điều đó không đúng. Và cũng do đó cho nên là những cái điều mà chúng ta làm lành, làm phước, làm điều thiện, chúng ta cũng không cần phải báo cáo bằng sơ giấy để nhờ ai đó phải đọc EA ngâm nga trước Phật, mà Phật đều biết hết. Chúng sanh khởi niệm là Phật đều biết hết. Và lại nữa cái điều này mà học từ thông qua mới thấy là Phật không có bao giờ không có ở trên cõi đời, không có vắng mặt. Vì kinh Pháp Hoa nói rằng là tất cả chúng sanh là Phật đã thành, và cũng nói rằng tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Vậy thì lúc nào còn chúng sanh trên cõi đời này thì lúc đó có Phật ở trên thế gian đó. Do vậy cho nên là Phật cùng khắp không gian vô tận, và Phật hiện hữu suốt thời gian vô cùng. Đó là ý nghĩa Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na của Phật và Thiên Bá Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật mà ta đọc tụng hàng ngày. Thiên Bá Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật rồi đây sẽ hội về, mà khắp cả mười phương mượn thêm thế giới vô tận mới đủ chỗ dùng chứa. Điều đó để nhắc với mọi người rằng là Phật chỗ nào cũng có, trong không gian không chỗ nào không có Phật. Do vậy cho nên là làm thiện không cần báo cáo, làm sao giấy để tâu rồi, làm ác không có giấu được. Thấy ánh sáng ấy, chư Phật mười phương đều bảo các Bồ Tát, chúng ta phải qua thế giới Ta Bà, chỗ Bậc Ca để cúng dường tháp của Bậc Đa Bảo Như Lai. Chư Phật ấy đều là phân thân của Phật Thích Ca. Lúc bấy giờ cõi Ta Bà biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, có cây báo vàng rồng trang nghiêm, không có tụ lạc thành ấp xóm làng, biển cả sông ngoài rừng núi. Mỗi Đức Phật có một Bồ Tát làm thị giả, các đức phân thân qua đến Ta Bà lên ngồi kiết già trên tòa sư tử, đặt dưới cội mỗi cây báo lần lượt. Như thế khắp tam thiên đại thiên thế giới mà vẫn không đủ chỗ ngồi. Lúc bây giờ cả Ta Bà biến thành thanh tịnh, tất cả những cái hiện tượng hầm hố gai đông xấu xa nhờ quế đều sạch ngần hết. Là vì sao vậy? Là vì cái câu kinh mà ta học à, tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh. Cái người mà cái tâm thanh tịnh thì đi tới đâu là cảnh giới đó đều thanh tịnh. Thanh tịnh đây có nghĩa là thanh tịnh, an lành, mát mẻ, vui tươi. Cái người mà cái tâm trong sáng, an lành, thanh thoát, mát mẻ và vui tươi thì cái người đó đi tới chỗ nào là cái chỗ mà đến đều là cũng là cái cảnh đẹp đẽ, vui tươi, an lành và mát mẻ. Kinh Duy Ma Cật gọi là tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Phật dạy cho người đệ tử xây dựng cõi Phật bằng cái cách đó đó. Để mình mà xây dựng, mình bồi dưỡng cái tâm của mình thanh tịnh rồi, nó an lành rồi, nó mát mẻ rồi, nó vui tươi rồi thì mình đi đến đâu là cái cảnh giới đó trở thành là cảnh giới an vui, mát mẻ và thanh tịnh. Cho nên ở đây là chư Phật sắp đến thì là cõi Ta Bà tự nhiên nó biến thành ra trang nghiêm, trong sạch, thanh tịnh, mà không phải là bùa phép, không có bùa phép gì hết, không có ảo thuật gì hết. Bây giờ đây tất cả chúng ta cũng vậy thôi. Ta với một cái tâm hồn thật an lành, thật trong sáng mà ta đi chơi ở cái du lịch ở trong cái cảnh nào, rừng nào, sông nào, ruộng nào thì cảnh đó đều là an lành, đẹp đẽ và mát mẻ. Nhìn trời, trời cũng đẹp. Nhìn trăng cũng đẹp. Nhìn có cây hoa lá đều đẹp hết. Nhưng mà nếu một cái tâm mà đau khổ, bực bội, giận dữ thì đi tới cái chỗ nào đẹp nhất? Hồ Kỳ Hòa hay là Đầm Sen hay là núi Bửu Long ha? Đi tới đâu đều không có đẹp. Cảnh vật thì đẹp đẽ đó, nhưng mà cái người đó không thấy đẹp. Nguyễn Du nói là vui xuân vui khắp phương trời mà buồn xuân riêng để cho người tương tư là vậy. Người bị chứng bệnh tương tư, đau khổ, không có chỗ nào là cảnh đẹp được. Đòi phen nét vẽ câu thơ cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa. Vui thì vui hưởng kẻo là ai cái âm đó mà mặn mà với ai. Tức là cũng cầm kỳ thi quả đàng hoàng đấy. Nhưng mà tâm hồn không, không có vui được. Đòi phen gió tửa hoa kề nửa rèm tuyết ngẫm bốn bề trắng thấu. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tuy nhiên giờ tâm trạng tôi nhỏ sáng nay không biết là ăn có miếng mì sao giờ nó ngăn cái ngực cái nè. Thì giờ ngồi đây mà thấy nãy giờ nói vậy chứ bên trong nó có vui đâu bao giờ. Nó ngăn á, mà tới chừng nó ngăn là nó lói ra làm giống như con đội mà đội cái hông ra. Nếu mà nó làm mạnh chút nữa thì là thì ngồi chỗ đông người vậy chứ cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Mà người mà bị đau như vậy là cảnh có vui đâu bao giờ. Cái đó hay lắm á. Cho nên tôi nhắc với đại chúng, thật sự là bản thân của tôi gọi là chứng đạo đó. Khi nào mà tâm hồn các vị thật an lành, các vị nhìn từ cái cỏ dại, cái hoa hèn tầm thương ở ngoài ruộng, nhìn những cái lá cây trăng, gió trăng mát mặt mà muối dưa chai lòng, kiểu trong truyện Kiều nói, cái người mà cái tâm an ổn rồi đó thì nhìn cái gì nó cũng đẹp. Bốn bề bát ngát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sau, đó là cái cảnh mà làm cho con hạnh phúc ghê lắm lắm. Cảnh mà Nguyễn Du tả bốn câu này là cái điều kiện hạnh phúc của con người đơn giản lắm. Một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng. Bốn bề bát ngát mênh mông triều dưng hôm sớm mà mây lòng trước sau. Cái cảnh mà của Kiều mà khi mà 15 năm lưu lạc rồi, tới chừng cái ngày mà nó được cái an lành hạnh phúc là bắt đầu ở được cái cảnh trí nó như vậy đó. Được sum họp, sum họp với sự giác duyên. Rồi được sum họp là một sự an lành, 15 năm lưu lạc đau khổ mà. Không biết là sống nhờ đất khách mà thác chôn quê người. Bây giờ đây thì đã được dắt cái sông Tiền Đường lên rồi. Sum họp với một người thì hữu đi thức là sư nữ giác duyên. Sum họp một nhà, gió trăng mát mặt. Cái người mà có an lành trong tâm hồn rồi, có thảnh thơi, không có sầu não, thì lúc bây giờ mới nhìn trăng mới thấy rõ được trăng. Còn những cái người mà ưu tư nhiều quá không thấy được trăng, mặc dù ở dưới trăng có thể là 30-40 năm, 30-40 tuổi, tới 50-60 tuổi mà có khi không thấy rõ trăng. Là vì những sự ưu tư. Mà thông thường là nổi cái bận rộn vì ăn mặc ở ngủ thở mà lo cái đó, giải quyết cái đó không ổn, không vững vàng được, không thấy cái tương lai bảo đảm được cái sự ăn mặc ở ngủ thở cho trong cái đời sống của gia đình đó mà. Thì có khi 40-50 năm mà không thấy rõ trăng. Trăng sáng đó thấy đó cho mình nhìn để thưởng thức cái đẹp của trăng, cái mát mẻ an vui của trăng. Thật sự mình không có xúc được cái đó, không thấy sao rõ. Xin lỗi chứ nếu mà cái đời sống mình nó khó khăn quá đó, cho tới bây giờ 40-50 tuổi có người chưa biết sao mai nằm vị trí nào và sao cài nằm đâu, sao rua nằm đâu, và lúc nào là tăng sao hôm cùng với tăng ở gần, mà lúc nào sao hôm cùng với tăng cách xa, có khi chưa biết tới 50 năm. Là vì sao vậy? Là vì không có rảnh rang, đầu óc luôn luôn là nó bận rộn, nó chật chội, nó không có cái khoảng trống để mà tư duy, để mà nhìn, mà ngắm những cái cảnh đẹp đẽ thiên nhiên đó. Thành ra cái điều kiện mà có sung sướng đó là không có gì khó, không có gì ghê gớm lắm đâu. Muối, gió trăng mát mà. Phải thưởng thức, phải cọ sát, phải nắm bắt được, phải nhìn kỹ cái đẹp của trăng, cái mát của gió. Có khi có người không bao giờ biết được cái mát của gió. Đó là một sự thật. Mà ai có tư duy bằng bản thân của mình và thực chứng bằng cái hoàn cảnh thật sự, có khi có người không hề biết được cái mát của gió. Cái mát của gió nó đẹp hơn, nó mát hơn, nó an lành hơn cái quạt máy nhiều. Quạt máy là chẳng qua là vì mình không có được cái khí hậu thiên nhiên của gió mát, của trăng thanh, thì mình phải nhờ cái công cụ của khoa học mà nó làm vậy thôi, chứ nó đâu có bàn. Cho nên ngồi với quạt máy có người ngồi chịu không nổi đâu, mà quạt lâu hồi là nó nóng. Chứ còn mà hưởng cái mát của gió là không có nóng. Nếu mà ngồi dưới trăng mà gió cứ phải đều đều là sáng đêm ở dưới trăng, ngủ nghỉ dưới rất là khỏe mà không có nóng. Mà có người 40-50 năm không thấy gió trăng mát mặt, muối dưa chai lòng. Đó là cái điều kiện hạnh phúc. Còn ăn nhiều không có ngon đâu. Ăn mà tôi nghe cái nước Việt Nam mình có lúc nào cái nhà hàng nào mà rước cái đầu bếp của tổng thống Clinton á, tôi nghe tôi cười sao đâu. Thiết là người ta chạy theo những cái ảo ảnh, những cái danh hảo. Khi mà mình ngon rồi đó là nó chỉ có 2 món à. Một món, 2 món là 3 món mà người Việt Nam thì phải ăn cái khẩu vị của người Việt Nam chứ. Người Việt Nam mà ăn cái khẩu vị của Mr. Trump, rồi của Tổng thống London, rồi của anh Xin. Nó đâu có phải là ngon với mình được. Vậy mà rước cái đầu bếp về tôi thấy báo đăng tôi cười sao đâu. Như vậy là học đạo, những người đó là vô phương, không có nào học đạo được. Và tiền bạc cỡ nào cũng không bao giờ có hạnh phúc. Cái người biết hạnh phúc là cái người thiếu dục, cái người tri túc. Mà đạo Phật thì gọi là an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Phải sống bằng trí tuệ mà phải an bằng thủ đạo, người đó mới có hưởng hạnh phúc được. Phải hưởng cho được cái mát mặt của gió và cái ánh sáng hiền dịu của trăng. Cái còn ánh sáng đèn mà chớp chớp lé lé trong mấy cái vũ trường, mấy cái nhà hát á, cái người mà biết thưởng thức người ta đâu có chịu được cái đó, ta đâu có thích. Cái sáng của trăng nó huyền diệu, nó mờ ảo mà nó mát mẻ vô cùng. Thành ra gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng, đừng có ham ăn nhiều, đừng có ham ăn cái đồ của cái đồ mà có đầu bếp của tổng thống của lên trên. Thời nấu cái nào cũng bơ, cái nào cũng sữa, toàn là những đồ gia vị mà tôi thấy là
dạy cái cách nêm nấu là chưa ăn là cái bụng tôi nó đã sôi rồi. Nó thấy nó sôi bụng rồi. Cho nên là tôi thường coi cái mà dạy nấu nữ công gia chánh mà dạy trên TV đi. Có những cái ăn được, nó không sôi bụng. Mà có những cái thấy là người ta dạy là cái ruột mình đã sôi rột rồi. Nó tốt kém vô cùng mà chưa chắc đã hợp khẩu vị của cái người bình dân giản dị đâu. Cái người bình dân giản dị mà tâm rất hưởng hạnh phúc, ta ăn cái món đơn giản vô cùng mà nó vẫn đậm đà, ăn mấy chén cơm rất là ngon mà rất là khỏe. Đã bơ rồi còn sữa rồi còn nước cốt dừa rồi á, thì đòi xào nấu đem ra cho nó nóng mà ăn, còn cắt ba cái củ hành, cắt bông cục đại đoá cục tiểu đoá để vô rồi chờ làm cái đó mà để lên là cái đồ nó nguội lạnh hết trơn rồi đem ăn là nó sôi bụng rầm 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 mà chết. Tôi thấy cái đó tôi cười quá. Bốn bề bát ngát mênh mông, cái người mà có hạnh phúc là phải được hưởng cái không gian rộng rãi. Cho nên Nguyễn Du là một cái nhà tâm lý mà nó tương quan với cái đạo đức thật sự của người tu hành. Cái người tu hành mà ở trong một cái chỗ mà không có không gian là cái tinh thần của mình, cái đầu óc của mình nó bị tù đi. Nó không còn nó phóng khoáng, nó không còn thảnh thơi được đâu. Cho nên là thành thật mà tôi nói, tôi đi cái chùa mặc dù là bạc tỷ đen mà cất mà nó dày đặt hết trơn, không có thấy trời đó. Cái chùa đó cho tôi cũng không lấy đấy, chứ đừng có nói mà bán. À, mặc dù là lộng lẫy nguy nga mà nhìn ra xung quanh không có cây cối, không có giường tượng, toàn là nhà từ nhà A, nhà B, nhà C, nhà D, toàn là nhà không. Mà đồ đạc lộng lẫy đi nữa cho tôi cũng lấy, bởi vì chất của con người tôi học đạo rồi, không có chơi cái đó. Mà phải sống cái kiểu bốn bề bát nhát mênh mông, rồi tốt hơn nữa là triều dân hôm sớm mà mây lòng trước sau, nghĩa là phải có không gian thật rộng, ở nó mới đẹp. Chứ ở chỗ không có không gian là chỉ ở để đếm đô la rồi dành chiếm đô la từ nước này qua nước khác thì được, chứ còn cái hạnh phúc không có. Mà người đếm toàn là đô la và giấy lớn nhau cũng không phải là người hạnh phúc. Học đạo là phải học vậy, đếm toàn đô la không hề có hạnh phúc, chứ đừng có nói có hạnh phúc, không hề có hạnh phúc, lúng sình đau khổ vô cùng. Thành cái người mà thảnh thơi là cái người, cái chỗ ở của người đó là phải là bốn bề bát ngát mênh mông. Do cái chỗ đó cho nên hồi xưa Đức Phật của chúng ta bỏ hoàng cung đầy nhảy những cái cung son điện ngọc đó mà ra ở những cái chỗ ngoài rừng ngoài suối như vậy, tức là tìm cái chỗ bốn bề bát ngát mênh mông đó. Rồi kiếm những cái mé suối, cái chân rừng đó, ở mé sông mà ngồi á, triều để mà tìm cái cảnh gọi là triều dân hôm sớm đó, rồi mây lòng trước sau bốn bề đều là mây, ở trong cái cảnh thênh thang như vậy mới có an lành, mới có hạnh phúc. Nên các vị nào mà để ý, cái bây giờ tôi mới hiểu được cái chữ ta gọi là chứng, ta gọi là chứng đạo. Chứng đạo không phải là cái gì ghê gớm đâu. Chứng đạo là cái bản thân của mình phải thể nghiệm thật sự cái đạo lý mà của Phật dạy, mình sống bằng cái đạo lý đó. Ví dụ như là bây giờ nước vậy nè, mời ở ngoài Bắc đó, ngoài Bắc mà mời các vị chứng nước nè, chứng là vậy đó. Các hòa thượng mời nhau đó, mời, xin mời chứng nước, chứng. Chỉ có người chứng nước mới biết được cái vị hương vị của nước, của trà, độ nóng lạnh của nước, của trà. Thì cái sự tu hành mà gọi là chứng đó, là ta thể nhập trong cái lời lẽ của Phật dạy ở trong kinh, thể nhập được chân lý. Cho nên chừng nào mà các vị mà nhìn những cái cỏ cây hoa lá tâm thương mà các vị thấy nó đẹp nó vui là chừng đó các vị có chứng đạo. Không cần phải hoa quý, không cần phải cảnh giàu sang mà các vị vẫn thấy an lành và vui vẻ, chừng đó gọi là chứng đạo thật sự. Mà cái chứng là bằng cái thế nhập, bằng cái sự sống của mình trong cái hoàn cảnh đó. Thành ra là chư Phật mà sắp tới cõi Ta Bà là cõi Ta Bà tự nó thành thanh tịnh. Chỗ đó là cái chỗ hay vô cùng đó. Ai chứng mới biết. Tâm hồn các vị mà thật an lành rồi là các vị tới chỗ nào là chỗ đó đều thanh tịnh hết. Trong khi những người ở chỗ đó là quần quật, cạnh tranh, sắc tài danh lợi hơn thua phải quấy, phải cạnh tranh đau khổ tràn trề, nhưng mà cái chỗ đó mà một cái tâm hồn thật an lành trong sáng thanh tịnh của mình, các vị đến chỗ đó là chỗ đó đối với các vị nó rất là đẹp. Đó là cái điều sự thật vậy. Mà ai có chứng thì mới biết. Cho nên cái câu này không phải là Phật có thần thông gì rõ trơn. Học câu này mà nếu mà hiểu rằng Phật là người có thần thông, trước khi đi là phải giả bùa án mani bát vào tu rỉ ma thổi cái phao để cho cái cảnh nó trở thành thanh tịnh rồi mình mới đến đó mà. Học vậy là uống cơm của thí chủ, cạo đầu rác da, ăn chay rác ruột, không có lễ gì hết. Phật không có giả bùa giả phép gì hết. Không phải là trước khi mình tới là phải cho người dọn dẹp, giống như là tổng thống đi là phải cho cảnh sát dọn, không có. Trước khi mình tới quả ta bà phải giả bùa đàng hoàng để sái tịnh, lấy ly nước rồi giả đò. Hồ thủy thủy giả bác công đức thủy tự thiên trên, đóng búng búng, đèn tẩy chúng sanh nghiệp cấu lưu nhập, tỳ lô qua tạng giới, chấm phục phục. Láo phét, đẹp bẩm, Phật không có làm cái vụ đó. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, cái người đó cái tâm an lành thanh tịnh là đi đến chỗ đó tự nó thành thanh tịnh. Cái chỗ người ta say sưa, người ta rượu chè, người ta đánh lộn ấu đả, họ đau khổ vô cùng chỗ đó. Mà cái người mà cái tâm hoàn toàn thanh tịnh đi tới chỗ đó, có khi nó đem lại sự an lành cho những người kia. Người ta thấy vậy, người ta, cái người mà trầm tĩnh an lành đó, người ta còn tỉnh thức lại, ta hạn chế được cái sự hung hăng, sự bạo bệnh của người ta nữa cơ. Còn đối với cái người mà an lành đó, tự nó an lành, không cần giả bùa giả gì hết. Cho nên đọc cái câu này phải thấy cái ý nghĩa đó. Lúc bây giờ khỏi ta bà biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báo vàng rồng trang nghiêm đẹp đẽ. Mỗi Đức Phật có một Bồ Tát làm thị giả, các đức phân thân qua đến ta bà lên ngồi kiết già trên tòa sư tử đặt dưới cội mỗi cây báo. Nói cái chữ tòa lên ngồi trên tòa sư tử, chư Phật trong mười phương đến cõi ta bà, rồi cõi ta cõi ta bà tự nó thành đẹp, rồi mỗi gốc cây vậy có cái tòa sư tử để các phân thân Phật lên ngồi. Tòa sư tử ở đâu, ai chạm ai trổ mà gọi là tòa sư tử? Thật sự ra đâu có ai chạm trổ gì đâu. Cái tòa đó là trải bằng cỏ, bằng rơm. Mà Phật lên đó ngồi rồi nó cũng thành tòa sư tử. Cái chỗ của Như Lai ngồi gọi là tòa sư tử là vì cái lời nói của Như Lai, cái chánh pháp của Như Lai đưa ra là tất cả những cái học thuyết của thiên ma ngoại đạo, cái gì phi chân lý đem lại mà đánh đổ, mà muốn phá hoại cái chánh pháp của Phật không bao giờ làm gì nổi. Nó giống như là cái con sư tử, cái chỗ của sư tử mà ngồi rồi á, thì tất cả những chuột chù chó chóc là nai, là treo, là nhím, là tâm thường đều không dám lại, không dám lại cái chỗ cái con sư tử ngồi. Thì cái chỗ mà có những cái người mà đã thể nhập chánh pháp, sống theo chánh pháp, sống đúng chân lý rồi, là tất cả những cái giáo lý, những cái học thuyết, những cái của tà ma ngoại đạo nào có muốn phá hoại cũng không phá hoại được, có muốn biện luận đối đáp cũng không đối đáp nổi. Thành ra cái chỗ của Phật ngồi gọi là tòa sư tử là vậy, chứ không có chạm trổ gì đâu, cũng có xây. Cho nên là cái này nếu mà nói rằng là có thiện giả là phải đem chiên những cái tòa sư tử đẹp đẽ sơn sơn quất vàng tới Phật mới ngồi, không phải, không hề có. Trải rơm trải cỏ mà ngồi cũng gọi là ngồi tòa sư tử. Cũng như Đức Phật Thích Ca, nếu xưa kia mà ngồi ở đây mà ngồi dưới cái cội cây đa mà tu hành thành đạo thì cây đa cũng gọi là cây bồ đề, là vì ngài ngồi ngài thành cái đạo bồ đề, cái đạo tỉnh thức, cái đạo giác ngộ ở dưới cội cây đó, để kỷ niệm cái cội cây đó mà Đức Phật ngồi ở nơi đó mà tu hành, mà tìm ra cái chân lý, mà tỉnh thức được cái chân lý, sống đúng cái chân lý thì gọi đó là cây bồ đề. Cho nên á, học hiểu kỹ rồi là không có cần phải qua Ấn Độ mà tốn 4 năm cái lượng vàng để đi lượm cái lá bồ đề mà người ta đã thức đêm người ta ép trong sách rồi mình tới ta cho mình không đúng đem về. Đây là lá bồ đề của Đức Phật ở bên Ấn Độ. Học Phật như vậy không có biết gì hết trơn. Có người 5 cây vàng đi Ấn Độ về kè kè cái lá bồ đề. Thật sự cái lá nó có giá trị gì đâu. Mà cái này là tôi nghe sự thật. Bằng thơ, bằng giấy tờ, có một số nhà sư vì cạnh tranh với bá tánh, sợ cách thành hơn họ lượm bát đi. Cho nên là phải thức đêm mà lượm lá bồ đề. Lượm để ép vào trong sách, phơi khô ép thẳng để đặng khách thành hương bá tánh từ thế giới tới là mình tặng cho một người một cái báo vật là cái lá bồ đề mà mình đã thức khuya mình lượm. Nghe cái đó tội nghiệp cho cái người làm lượm và tội nghiệp cho cái người được tặng và tội nghiệp luôn cho cái người lượm để tặng. Hai bên đều không được gì hết. Thì mình nói cái này là hơi khó nghe đấy. Hơi khó nghe mà đều phải khách quan mà nghe thì mới học được đạo Phật. Rồi tất cả phân thân Phật qua đến cõi Ta Bà lên ngồi kiết già trên tòa sư tử đặt dưới cội cây báo. Lần lượt như thế khắp tam thiên đại thiên thế giới mà vẫn không đủ chỗ ngồi. Để dung chứa tất cả các phân thân Đức Phật Thích Ca bèn biến thêm ở tám phương 200 muôn ức na do tha nước. Nước nào cũng thanh tịnh trang nghiêm. Đức Phật Thích Ca biến. Đó là cái cách nói. Cái cách nói nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới mà phân thân Phật ngồi không đủ phải mượn thêm. Mượn thêm 200 muôn ức na do tha, tức là cái số mà không thể đếm, cõi nước mà không thể đếm được. Để mà dung chứa phân thân Phật. Lại để có chỗ cho các phân thân Phật sẽ đến. Đức Thích Ca dời trời người đi nơi khác. Biến thêm 200 muôn ức na do tha nước khác. Nước nào cũng thanh tịnh ra nghiêm bình đẳng như trên. Đều như vậy hết. Bởi vì hết Phật mà đến là chỗ đất nó phải thanh tịnh. Bởi vì tâm của Phật là không có ông nào là tâm không thanh tịnh mà làm Phật được. Mà chứng vô tận bồ đề được. Mà đã chứng được Phật đạo, chứng được vô tận bồ đề là tâm phải thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì họ đi tới đâu, họ ngồi đâu là cảnh giới đó đều phải được trang nghiêm thanh tịnh. Đó là giáo lý của Đức Phật là phải lý luận như vậy. Và cái chỗ này đó, để ý cái chữ nữa, Phật Thích Ca mà đâu mà có dùng cái phép mà để dời trời người đi. Và bây giờ thử hỏi chứ, mượn hết trơn đất rồi. Đất của Ta Bà, kể cả tam thiên đại thiên thế giới mượn hết rồi. Rồi mượn mỗi một hướng vậy là 200.000 muôn ức na do tha thế giới. Mượn hết giáp hết rồi. Rồi dời trời người dời đi đâu? Thái Bình Dương cũng mượn luôn rồi. Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương đều mượn hết rồi. Chẳng lẽ đem dục tới dưới biển mà bén cũng mượn rồi. Thế thì trời người đem đi đâu vậy đây? Đó là cái câu mà phải học. Là muốn cái tâm Phật, cái tâm của chúng ta mà muốn cho nó thanh tịnh như cái tâm Phật. Thì chúng ta phải dời những cái tâm mà tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi. Cái tâm mà mừng, giận, thương, ghét, phải quấy hơn, thua, tốt, xấu. Gọi là tâm tham phu. Cái tâm mà mong cầu phước báo nhân thiên để hưởng những cái hạnh phúc riêng mình mà người khác thì không quan tâm tới, đó là tâm của trời. Thế thì là phải dời hết cái tâm đó thì cái tâm Phật thanh tịnh mới đến với lòng ta, mới có chỗ đến với lòng ta. Và lại nữa là muốn mời khách đến là mình phải dọn cái nhà mình cho nó có cái chỗ ngồi trống trải thì mời khách nó mới được. Thế thì là phải dời đi hết tất cả những cái tâm mà đa là dục lạc, thất tình lục dục, phải dời nó đi hết cho nó trống ra. Thì cái tâm Phật, chư Phật mới đến được. Cho nên cái vấn đề không gian á, không gian đại chúng để ý cái này nó hay lắm. Không gian là phải thưởng thức được cái không gian, là phải thưởng thức được cái gió trăng mát mặt mà muối dưa chai lòng bốn bề bát ngát mênh mông, phải có không gian. Cái người mà có hưởng được cái an lạc, cái hạnh phúc là người đó phải có không gian cho rộng, chừng nào càng rộng chừng này. Ở trong lòng của ta, bên ngoài nó đã vậy, ở trong lòng của ta cũng vậy. Phải có chừa cho nó cái không gian. Mà ở đây nói là phải có cái khoảng không gian thật lớn để mà thánh Phật về đó. Cái tâm của chúng ta hàng ngày không khéo là cái tâm của chúng ta coi như không có chỗ trọng, tức là không có không gian. Mở mắt ra là toàn là thấy nghe ngửi nếm xúc biết, toàn là những cái chuyện vui mừng buồn giận, phải quấy tốt xấu hơn thua, lấy bỏ giàu nghèo, hoặc là tham sân si mạn nghi, hoặc là phẫn hận phú não tật sang, nó đầy ắp, không có không gian sống. Bên ngoài mà ở nhà chật cứng không có không gian là khổ, mà con người ở bên trong tâm mà không có không gian con người là cũng khổ. Còn ngược lại, để ý tạo cho mình, cái tâm của mình phải có cái không gian. Có nghĩa là mỗi ngày làm hai việc. Sớm mai làm gì? Trưa làm gì, chiều làm gì là ba việc. Sáng nhắc nhở, con đi học cái thế này, cái kia thế nọ. Đi chợ về làm cơm. Trưa làm việc, rồi nghe kinh đọc sách. Gì đó, rồi chiều làm cái việc gì đó. Ba việc, ví dụ vậy. Thế thì là ba việc đó, ba tiếng hồ, thì nó còn lại là chín tiếng hồ, đó là không gian. Không gian nó trống như thế thì con người đó mới có hạnh phúc đó. Còn đây là 6 giờ lo cho ông ăn, 7 giờ đưa con đi học, 8 giờ đi chợ, 9 giờ đi hốt hụi, 10 giờ đi bỏ hàng, 10 giờ rưỡi thì là đi thâu hụi, 12 giờ là ăn cơm, 1 giờ đó thì là phải đi thăm đám gì đó, 2 giờ thì đi ăn dỗ, 3 giờ thì đi khu hội nữa, ví dụ vậy. Dân dân và dân dân đó thì là nó đầy đặt như vậy, là coi như là cái tâm hồn mình không có khoảng không gian. Vậy đặt không có không gian là sầu khổ, là ưu tư. Tiền bạc đếm rất dữ mà lên cân ăn rất ngon mà cân không lên. Còn mấy cái bà đây, nãy có cái bà Bạch Tử nói tụi nó, bà cứ lên cân hoài, có lẽ cái tâm hồn bà cái không gian quá lớn. Quá lớn rồi, thanh thản cái đầu óc không có lo gì. Cái người mà ít lo thì ăn là ngon, mà ngủ thì khỏe. Cho nên là muốn hạn chế cho nó sụt cân mà nó không sụt. Có lẽ là tại không gian rộng quá, nó thảnh thơi, nó an nhàn quá. Cho nên ở đây là phải dời trời người đi cho hết, cho phải không gian cho rộng thì Phật, để mà mời Phật đến. Cho nên mà cái tâm mà mừng giận thương sợ yêu ghét phải quay hơn thôi, tâm xấu thật ngư. Thế thì tâm Phật thanh tịnh chỗ nào mà chen vô. Cho nên những cái đoạn này là những cái loại triết lý của kinh thâm sâu. Cho Phật Thích Ca không có phải thầy phù thủy mà ảo thuật mà dời người này dời người kia. Đừng bao giờ tưởng tượng ông Phật là giống như một cái người phù thủy, bùa phép thiên liêng, hay là như nhà ảo thuật. Khi đâu vào đấy rồi, các phân thân Phật sai thị giả qua cõi Ta Bà dân qua cúng dường Phật Thích Ca và dạy thị giả bạch rằng: Như Lai có được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe, an vui, và các Bồ Tát Thanh Văn đều được an ổn chăng? Sau khi cúng dường qua các thị giả, bạch với Đức Thích Ca là: Chư phân thân Phật đều muốn mở pháp báo, đang lơ lửng trên không. Đức Phật Thích Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy ngón tay mặt mở cửa tháp, làm vang ra một tiếng lớn như tháo phá một cửa đại thành. Các phân thân đều đồng nhất tâm, nhất trí mà muốn thấy, thì bây giờ phải mở tháp thôi. Nhưng mà mở tháp, mở cửa tháp là một việc rất là gần, mà phải có một cái nghị lực, một cái khả năng, một cái nghị lực gần như phi thường. Vì một sự cách trở giữa bổn giác và thủy giác mà gặp nhau, mà thể nhập, mà hội diện, là nó phải có cái điều kiện coi như một sự kiện lớn lao chứ không phải thường. Cho nên mở cửa tháp, tháo chốt mà như là tháo chốt của một cửa đại thành. Mà cái việc này Nguyễn Du cũng là rất là tâm lý nha. Cái hồi mà là Kim Trọng mà mướn cái nhà gọi là Lãm Thúy Hiên ở kế bên cái nhà Kiều để mà dụng ý để gặp gỡ nhau, vậy mà đâu có phải dễ gặp đâu. Một nhà là con của nhà gia giáo, mà một phụ nữ quê môn bất xuất, thế thì cái anh sinh viên văn nhân này muốn tạo điều kiện để gặp gỡ mà gặp gỡ không dễ, mướn cái nhà kế bên rồi mà không gặp được. Nguyễn Du nói rằng: Nước non cách mấy buồn theo, những là thờ là trộm dấu thầm yêu chốc mộng. Ở cái bên đó có một bên vậy à, gần gũi nhau vậy đó mà không gặp, đâu có phải dễ. Ở gần bên vậy mà coi như là cách cả nước này qua nước nọ, cách núi này qua núi nọ. Mà sự thật là cái buồn theo còn như cái chỗ Hiền Lãm Thúy của Kiều Đồng ở gần sệt, nước non cách mấy buồn theo, những là trộm dấu thầm yêu trong mộng. Mai thay giải cấu tương phùng, gặp tuần đô lá mà thỏa lòng thì qua lâu lâu lắm mới gặp được, là mày gặp lần được có 10 phút mà. Trời nó khổ sở biết bao nhiêu. Thì giữa cái người nam nữ thôi, mà có lễ nghi, có gia giáo, mà gặp nhau, nhìn mặt nhau còn không được. Thế thì bản giác là Na Bảo Phật, thủy giác là Phật Thích Ca. Mà trở về cái thủy giác, mà trở về mà hội hợp với cái bản giác, hòa đồng với cái bản giác, không phải là cái chuyện đơn giản. Giống như chúng ta đây vậy nè, cái bản giác là cái Phật tri kiến, Phật tính của chúng ta, Như Lai nhân giác diệu tâm của chúng ta có rồi đấy. Nhưng mà bây giờ mà muốn trở về mà thưởng thức được cái tâm an lành thanh tịnh giải thoát giác ngộ đó, phải là coi như là nước non cách mấy buồn theo, nghĩa là những là thâm yếu là trộm dấu thần yêu chốc mộng, nghĩa là trông đợi gian sinh cầu nguyện tha thiết cả đời mà không trở về được cái bản giác vốn có của mình, đâu phải dễ dàng đâu. Cái điều kiện mà trở về để gặp hội ngộ với cái bản giác, cái Phật tánh vốn có không phải vậy. Chúng ta phải bỏ bao nhiêu cái, phải làm một người chiến sĩ. Cái người tu ở trong đạo Phật gọi là cái người chiến sĩ, phải đi đánh giặc ghê gớm, đánh con người là đánh không thắng nổi là phải chết ở xa trường. Hoa hoàng mới có những người thắng nổi là như hàng Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Còn bao nhiêu người cũng tu hành mà không thành công được là giống như là đánh giặc mà thua, không thành công đấy chứ. Để mà trở về mà hội ngộ với cái bản giác vốn có của mình đâu có phải đơn giản đâu. Cho nên là cái động tác mà mở cửa nó không phải dễ dàng, nghĩa là phải có dụng công, phải có nghị lực, phải có khả năng. Thế thì là tức thì tất cả chúng sinh trong hội đều thấy Đa Bảo Như Lai trong tháp báo ngồi trên tòa sư tử, toàn thân nguyên vẹn như người nhập định. Bởi vì Phật mà pháp tên Phật thì là nó là bất sanh bất diệt, nó hiện hữu, nó tồn tại vô thủy vô chung. Đây là nói cái đó đó, nói cho mọi người biết rằng pháp thân tồn tại vô thủy vô chung và hiện hữu vô cùng vô cực. Cho nên nói rằng là Phật Đa Bảo mà ngồi như là cái người còn sống mà không có chết đó, là ý nói rằng nó hiện hữu và nó tồn tại vậy đó. Chứ thật sự cái chuyện này á, cái hội Đức Phật Thích Ca tại thế thì không có cái chuyện đó đâu. Đó là cái cách nói để mà ta vận dụng ngôn ngữ văn tự để ta chở cái triết lý ở trong đó. Mà kinh điển Đại Thừa là nó chở cái triết lý trong đó rất là sâu. Do vậy mà giữa cái tư tưởng của những người Đại Thừa và Tiểu Thừa thì nó bất đồng với nhau. Những người Tiểu Thừa, những cái kinh mà thuộc về cái bộ A Hàm đó, là Đức Phật nói cái nào nó ra cái nấy, như là dạy mình sửa thân làm sao, sửa miệng làm sao, sửa ý làm sao, phải nhận xét những cái trường hợp đó, phải thấy như thế nào, hiểu thế nào, sửa thế nào. Tương đối là nó không có cái chứa đựng cái thâm nghĩa sâu xa này. Vì vậy mà người Tiểu Thừa người ta nói kinh điển Đại Thừa là không phải của Phật. Để giữa Tiểu Thừa Đại Thừa nó có sự bất đồng, sự tranh chấp nhau là cái chỗ đó. Kinh điển Đại Thừa là nó chứa đựng cái triết lý ở bên trong. Mà nhà Nho ta gọi là văn dĩ tải đạo. Văn là nó để nó chở cái đạo lý ở bên trong. Đạo Bảo Như Lai trong pháp báo ngồi trên tòa sư tử, toàn thân nguyên vẹn như ngồi người nhập định. Lại nghe Đức Đa Bảo Như Lai nói hay lắm, hay lắm. Thích Ca Mâu Ni Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay quá, vì muốn nghe kinh nên ta mới đến đây. Hàng thứ chúng thấy việc chưa từng có, thân quan đem các thứ hoa báo tung rải lên cúng dường Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Đấy, thì qua cái lời mà tán thán của Phật Đa Bảo và cái lời khen tặng Đức Phật Thích Ca là nhằm dạy cho mọi người biết rằng là cái kinh Pháp Hoa này là cái kinh mà Phật Đa Bảo cách đây hằng hà sa số kiếp trước đã từng tu, đã từng học, cho nên bây giờ mới nhất ký với Phật Thích Ca là kinh này là đúng, là kinh Pháp Hoa. Phật Thích Ca nói kinh rất hay. Đó là một cái ta gọi là giống như mình bây giờ gọi là ấn chứng, tức là chứng nhận và đóng cái con dấu, đóng con dấu để xác định rằng đấy là lời nói đó đúng chân lý của chư Phật quá khứ đã từng học, từng tu, từng hành như vậy. Bây giờ Phật Thích Ca đã tu, đã học, đã dạy cho mọi người hành như vậy, coi như là một sự ấn chứng xác định và đóng dấu qua cái lời khen đó. Rồi chia nửa tòa sư tử trong tháp báo, Phật Đa Bảo nói Phật Thích Ca xin mời lên ngồi trên tòa này. Tức thời Đức Phật Thích Ca vào trong tháp, ngồi kiết già trên cái chỗ được Phật Đa Bảo nhường. Đây là một cái sự kiện để nói lên rằng là điều thứ nhất là Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa là cái chân lý mà ba đời chư Phật đều học, đều tu, đều nói và đều dạy như vậy. Điều thứ hai nữa là để nói lên rằng là Phật Thích Ca là cái người đạt đạo ngày nay trong thời hiện tại cùng với chư Phật, mà trong đó đại biểu là Đức Phật Đa Bảo đã thành Phật trong vô lượng ức kiếp. Thế thì hai Như Lai đó cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ, cái địa vị, cái quyền hạn bằng nhau. Cho nên cái tháp của một ông Phật cách đây hằng hà sa số vô lượng ức kiếp hiện lên vẫn để một cái chỗ ngồi cho Phật Thích Ca hiện tại. Đó để nói lên cái vị trí của thị giác cùng bản giác ngang nhau. Phật xưa và Phật nay địa vị bằng nhau, sự giác ngộ chân lý giống nhau. Cho nên mời Thích Ca lên ngồi, đó là cái nói cái ý đó. Tức thì Đức Thích Ca vào trong tháp, lên ngồi kiếp già trên chỗ được Phật Đa Bảo nhiều. Thấy hai Như Lai cùng ngồi xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp, đại chúng thầm nguyện: Phật ngồi cao quá, cúi mong Như Lai dùng sức thành không làm cho bọn chúng con đều được gần Như Lai ở trên hư không. Đức Thích Ca bèn dùng thần thông tiếp đại chúng lên hư không, rồi nói lớn khắp bảo: Nay chính là lúc nói kinh Pháp Hoa cho những ai ở cõi Ta Bà có khả năng nói kinh ấy. Cái đoạn này nhằm dạy thêm một sự kiện nữa là cái tháp của Phật Đa Bảo từ đất dọc lên rồi lơ lửng trụ trên hư không, lơ lửng có nghĩa là pháp thân Phật là trụ ở cái chỗ cái bằng ưng vô sở trụ, trụ cái chỗ vô sở trụ, cho nên từ đất dọc lên rồi là lơ lửng ở trên hư không, trụ mà trụ trên hư không tức là vô sở trụ. Rồi Phật Thích Ca mà muốn ra mắt Đa Bảo Như Lai cũng phải có cái điều kiện vô sở trụ. Cho nên Phật Thích Ca mới là dùng sức thật, sức thần thông, là nói thần thông chứ kỳ thật là không có phải. Cái chữ thần thông mà tôi đã nhắc cái đại chúng là đừng có hiểu là như là dùng bùa, dùng phép, dùng ảo thuật để mà tự mình phi thân, giống như là cái kiểu mà Tề Thiên Đại Thánh cân đấu dân vậy. Hiểu vậy là không đúng đâu. Cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh cân đấu dân đó là cái chuyện mà hư cấu, chuyện là nó giống như là khoa học giả tưởng của thế gian đó. Người ta tưởng tượng ra của các cái nhà văn, chứ không phải vậy. Phật Thích Ca không phải vậy. Mà ở đây là cái đoạn văn này nó nói lên rằng Phật Thích Ca mà muốn diện kiến được tận mặt với Phật Đa Bảo, nói cách khác là thị giác mà muốn tận mặt hội diện được với thị giác là phải có điều kiện giống nhau. Cái bản giác thanh tịnh vốn có của mình nó là cái pháp ưng vô sở trụ, là trụ cái chỗ không trụ. Thế thì là bây giờ mà mình muốn được hội diện, muốn thể nhập trong đó thì mình cũng phải có khả năng ưng vô sở trụ, nghĩa là phải trụ cái chỗ vô sở trụ mà đừng dính mắc bất cứ một cái gì của trần gian này. Trụ vào tài, vào sắc, vào danh, vào lợi, vào tham, vào sân si mạn nghi, trụ vào là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, rồi mừng giận thương sở yêu ghét muốn. Cái tâm mà trụ trong tất cả cái đó thì không bao giờ thấy được cái bản giác của mình đâu. Cho nên muốn ra mắt được cùng với cái địa vị mà ngang bằng với bản giác là mình phải có cái khả năng ứng vô sở trụ, không trụ nên một cái pháp nào, nghĩa là mình phải có khả năng bay lên hư không, gọi là dùng sức thần Phật mà bay lên hư không. Sức thần Phật có nghĩa là cái sức thần của tính thức, của giác ngộ mình, mà mình bỏ hết tất cả những cái gì của phàm phu tục tử, của ưu bi khổ não, thế thì mình mới hội diện, mới tương ngộ được cái bản giác của mình. Phật Thích Ca mới hội diện được cùng ngồi với Đa Bảo Như Lai. Cho nên cái phẩm này rất là sâu sắc mà rất là hay. Tại nên cái chữ thành thông đó bất tư nghị danh thần mà vô ngại tự tại danh thông. Cái người nào mà tự tại vô ngại đạt tới cái trình độ bất tư nghị gọi là người đó có thành thông. Để ý cái chỗ đó. Chứ còn không có cái kiểu giống như ảo thuật, giống như cái kiểu cân đấu dân của Tề Thiên Đại Thánh. Cái đó là người ta giả tạo, đó là vi tính làm phim, chuyện phim họ làm. Cái người mà vô ngại tự tại tới trình độ bất tư nghị, cái chuyện hết sức đáng giận, người thường ai cũng chịu không nổi, nhưng mà người này chịu nổi, người này an nhiên tự tại, đó là người thành thông, là người đó có cái sức nhẫn nhục tự tại đối với cái sự mà đáng giận đáng tức ghê gớm, mà người này không hề bị đau khổ, bị tác động chút nào, đạt tới cái trình độ mà người ta không chịu nổi mà mình chịu nổi, ta gọi là bất tư nghị. Những cái chuyện đáng thương, thương ghê gớm, thương đau khổ ghê gớm, khóc chết lên chết xuống vậy, mà đằng này mình nhận thức được chân lý rồi, không có chuyện gì đáng thương cỡ như vậy. Cái người thường là đau đớn ghê gớm, mà người này không có đau đớn ghê gớm, là người này đạt cái trình độ vô ngại tự tại đến cái mức mà bất tư nghị, nghĩa là người thường không chịu được, người thường không làm được việc đó, đó là người thành công. Tôi nói ví dụ một cái chuyện nhỏ thôi, mà cái này là tôi nói là đó là bổn phận tôi nói và coi như quyền của tôi, mà các vị nghe không nghe là đều của các vị. Tôi nói ví dụ như bây giờ trong thân nhân mà có một cái người qua quá cố, mà cái người mà khóc dữ, khóc sức mướt, khóc đau đớn thảm thê, là người đó trên con đường học đạo và tu hành, nghĩa là coi như không có được cái gì trọi sao. Mà còn cái người mà bình thản, tự tin bình thường, lo cái việc châu cấp bằng kiểu nào đó, đơn sơ gọn ghẽ mà không có khóc, lo bổn phận tròn, người đó là cái người có thành thông bất tư nghị. Nói này khó nghe lắm, bởi vì người ta nói như vậy là còn bất hiếu, nhưng mà sự thật không phải vậy. Cái người học đạo không phải còn bất hiếu, muốn trả hiếu là cung phụng cúng dường cho cha mẹ, tạo điều kiện cho cha mẹ an lành hạnh phúc sung sướng cho tới ngày chết. Và tới ngày chết rồi thì đó là cái ngày cha mẹ phải chết, đó là chân lý sanh lão bệnh tử. Cho nên bây giờ cha mẹ chết là bổn phận lo cho cách, lo bình thường mà không có đau đớn. Tất nhiên là nó cũng có nhỏ nhỏ bên trong, chứ làm con người cái đó không ai khỏi hết. Nhưng mà nó thay vì người ta 100 lần đau khổ, mình ở đây nó có cái chừng một vài phần trăm, cỡ đó đủ là bất tư nghị rồi đó, đã có thành thông rồi. Bởi vì sao vậy? Vì người đó là cái người nhận thức được chân lý sanh già bệnh chết là cái chuyện tất yếu tất nhiên của kiếp con người, từ thượng cổ thời đại cho tới ngày nay cũng đều vậy, và dính dáng từ đây về sau cũng vậy. Mà mình đau khổ, mình giải dụ, mình lao lối là mình hiểu được cái gì? Mình học đạo được cái gì? Cũng như người đệ tử Phật mà nói rằng là Phật niết bàn rồi, mình là quằn quại lăn lộn khóc lóc đau thương giống như con rắn mà bị đập một cái cây sẻ ben ngang xương sống. Tôi đọc kinh đó, tôi nói cái này nói tầm bậy, bất cứ ông nào mà nói vậy đều là tôi nói bậy hết. Anh nói như vậy là anh khinh các bậc A-la-hán, anh khinh công, anh phủ nhận công lao của Đức Như Lai. Đức Như Lai suốt đời giảng cái đạo lý vô thường của sự vật. Các ông A-la-hán nếu mà không nhận được cái đạo lý vô thường là chân lý thì các ông đó làm sao gọi là chứng đạo A-la-hán? Mà người ta đã đạt đạo A-la-hán là người ta nhận thức được cái chân lý vô thường của sự vật. Thế thì Đức Phật Thích Ca niết bàn chết cũng là một hiện tượng vô thường, nó là cái lẽ tất nhiên. Tại sao phải quằn quại đau thương giống như là con rắn mà bị cái sợi đang đập chứ? Rồi trong kinh nói rằng Đức Phật Thích Ca trước khi chết lại còn trối trăng dặn dò là phải làm cái tháp ta giống như là tấn liệm, và làm tháp ta cái giữa ngã tư đường cái và tấn liệm cái nghi lễ của chuyển luân thánh vương. Nói bậy luôn. Tiền ở đâu? Ông đi sinh hồi nào vậy ông ăn? Chúng con cũng đều chính ăn ngày nào từng bữa một. Bây giờ ngài bảo lấy tiền là tiền ở đâu? Còn bảo ngày sinh của phụ hoàng hồi đó để làm cung điện thầy trò mình ở chơi, không có, ngài cũng không sinh. Thầy trò đều là ở những gốc cây, đều là ở lều, ở trúc, ở trong rừng không à. Bây giờ ngài chết rồi ngài bảo làm tấn liệm theo cái nghi lễ của chiếu lương thánh dương, còn tiền đâu chúng con có? Chẳng lẽ bây giờ để cái xác của ngài nằm queo đó vậy rồi chúng con đi xin tiền hay sao? Cho nên là câu nói đó không phải kinh điển của Phật. Tất cả đều vô thường thì cái tháp cũng là vô thường, nghi lễ của chiến lương thánh vương cũng là một sự vật hữu vi vô thường, nhưng gì phải quan trọng? Giả lại chiến lương thánh vương là chiến lương thánh vương nhưng mà không phải là Như Lai, thì tại sao bây giờ Như Lai thì phải trở lại làm cái nghi thức của chiến lương thánh vương là nghĩa lý gì? Đức Phật nói rằng là nhân di sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất đăng ký Như Lai. Người nào dựa trên cái thân tướng 32 tướng tốt này cho là Như Lai, người đó tu hành cái đạo tà, tu tầm bậy, người đó không hiểu gì về Như Lai Phật. Vì chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng, mà chuyển luân thánh vương không phải Như Lai. Vì chuyển luân thánh vương cũng là cái người và còn tham sân si, cũng còn là trị vì đất đai của mình là nó có ranh giới. Tất nhiên cái lòng từ bi nó không có phổ biến rồi. Thế thì là chuyện gì mà khi mà Phật nhập niết bàn phải làm cái nghi thức tẩn tác như chuyển luân thánh vương, và phải xây mồ cao ma đẹp như chuyển luân thánh vương? Lời nói vậy là coi như là vô tình phủ nhận hết mấy mười năm của Đức Phật. Cho nên đừng có nói kinh mà nói chuyện nói sao tôi nghe, tôi không nghe. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói như vậy, nhưng mà tôi nói kinh này nói bậy. Của mấy cha nào đó muốn mã lớn, màu cao, mã đẹp, đưa cho ông Phật có cái mã thiệt đẹp, thì ta đây đệ tử Phật thì ta cũng phải có cái trên xem là 50%. Thích chứ Phật không thể nói vậy được. Phật nói vậy là tự mình đánh đổ cái đạo lý của mình 50 năm. Thôi cho nên là học kinh điển mà thật sự là không có sợ. Không phải là ai nói gì cũng nghe, kể cả kinh gọi là kinh Phật. Ta coi rồi ta trúng là ta nghe, còn không trúng là ta không nghe mà. Mà tôi nói đó, đố ông nào dám cãi, tôi nói thật rồi. Cãi không nổi, lấy chỗ nào mà cãi. Cuộc đời của Như Lai Thế Tôn như vậy mà anh phủ nhận một cách tàn tệ như vậy. Thành ra là cái chỗ đó là chỗ sâu đó. Chỗ sâu kia cũng. Do vậy cho nên là tôi nói ví dụ như giờ đây là thật sự, tôi nhận thức cái chỗ này thật sự. Cái người thanh niên mà người ta dám cho cái xác của người ta cho những người y học mổ xẻ, bảo đàng đàng hoàng đấy, bao nhiêu người nghe mà xúc động, trong đó có tôi. Thế thì là tôi nói ví dụ như bây giờ nếu cái xác này mà người ta không chê, tôi sẵn sàng cho. Cho mà mình chết rồi thì cho, thì đem đốt cũng vậy, đem chôn dưới đất, đem đốt thì người ta gọi là đốt, là cái người không có hiểu đạo. Mà đem chôn thì họ nghĩ thế nào, đem chôn thì lại tánh không lạnh hay sao, rồi đất đè không ngộp hay sao. Vậy mà người ta nói là đốt thì đốt, thế thì chôn. Chôn ở đây còn có kim tỉnh, ở quê các vị xuống mà coi. Cái mùa này đào xuống cỡ 6 tấc là nước tràn ngập, mà đào xuống cho được 1,5 tấc là vừa tát và vừa chôn. Ở quê vừa tát và vừa chôn. Thế thì không lạnh à? Vậy là chịu nước hả? Thế thì là không sợ nóng thì là chôn dưới nước, ở dưới đất nó cũng lạnh vậy. Rồi đem bỏ đâu giờ, nếu mà sợ lạnh nữa thì đòi gì chứ? Đòi như là ở trong cái phim là có những cái núi mà đem đục đá rồi toàn ten treo những cái hòm ở trên núi á, có những cái phim video á, thế thì treo vậy để được gì? Mà lớn quá mà đem cái hòm mà treo lên đó là té chết đi cái người sao chưa chết mà phải chết theo cái vụ mà treo cái hòm lủng lẳng ở trên núi á, để được cái gì? Cho nên có thể cho người ta cái xác mà không có chuyện gì trở ngại. Mình học cái đạo lý vô thường, mà cái quy luật vô thường này không bao giờ có cái gì mất. Thế thì là thác là thể thách, mà còn là tinh anh. Cái tinh anh nó còn, chứ còn cái thể, cái xác này nhầm gì. Tôi là tôi thấy rất rõ cái chân lý đó là vậy. Cho nên là nói thêm câu nữa, nhưng mà câu này nói là cũng có vẻ nguy hiểm đấy. Nhưng mà muốn nói vậy là phải khoanh vùng. Khoanh vùng nghĩa là tôi nói trong phạm vi của những người Phật tử của tôi trong một cái chùa hẹp. À chứ tôi không nói lớn. Là tôi nói rằng bất cứ cái đền nào trên thế gian này mà xây cái đền mà để quý báu nhất, tiền bạc nhiều nhất, công lao sức lực nhiều nhất đều là biểu hiện của vô minh che lấp, chứ không có phước đức trí tuệ gì trong đó. Cho nên đối với tôi mà những cái bậc mà làm những cái mà gọi là để lại mà thật giàu, thật sang, thật chắc, thật quý, thật đẹp là biểu hiện của vô minh che lấp, không có được cái gì hết, không có hiểu gì đạo Phật hết. Vì sao vậy? Vì Phật dạy rằng nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh như lộ, như điện, ân tác như thị, quang. Tất cả các pháp hữu vi trên cõi đời này đều là hữu vi hết. Nó chỉ như chim bao, nó như bọt nước, nó như mùa sương, nó như bong bóng, nó như điện chớp. Phải tư duy quán chiếu nó như vậy thì còn có cái gì có giá trị mà phải làm chứ. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ sâu hết sức của đạo Phật. Thành ra cuộc đời của tôi giờ tôi nói cho nó đã cái cần cổ rồi ngày mai này có chết đi nữa nó cũng bằng lòng cuộc đời tôi. Chứ còn nói cái kiểu tôi không dễ nói đâu nha, không ai dám nói, mà tôi dám nói, mà nói được rồi thì có chết, mà tuổi này còn ngán gì cái vụ chết nữa. Chết là rất bằng lòng. Họ nói rằng cuộc đời tôi mà chết là tôi rất bằng lòng. Tôi cho rằng tôi ở trong đạo Phật không uổng, và tôi cha mẹ tôi sinh ra tôi không uổng, không có giống như là Kiều mà nó là uổng công cha mẹ mà hết đời thông minh. Là Kiều tự than đó, nếu mà trong cái cuộc đời của mình sống dập gió dù như vậy là uổng công cha mẹ mà hết đời thông minh, không xứng đáng với cái công cha mẹ. Đối tôi là trong đạo mà tôi nói được tới cỡ này không còn uổng nữa. Đạo lý hay quá chừng quá đổi mà không nói gì thì ai nói? Mà người ta nói rằng Phật tử còn mới lắm, đừng có nói cái đạo lý cao siêu. Tôi hỏi chứ chờ chừng nào mới cũ? Giáo lý gần 3.000 năm chưa gọi là cũ ư? Còn cái mạng của tôi là gần xuống lỗ rồi cũng chưa cũ ư? Tôi chưa được nói những cái đó. Thế thì chờ cũ là chờ chừng nào?
Cho nên bây giờ các Phật tử là nghe rồi, các vị suy nghĩ được cỡ nào là xài cỡ đấy, còn không được thì ít ra tôi cũng có cơ hội để tôi không phải tham như kiều là uổng công cha mẹ mà thiệt đời thông minh, nghĩa là có chỗ xài.
Thế như hai Như Lai cùng ngồi xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp đại chúng thầm nguyện: Phật ngồi cao quá, chúng con cũng muốn lên, yêu cầu Như Lai cho chúng con được lên. Đức Thích Ca bèn dùng sức thần thông tiếp đại chúng lên hư không, rồi nói lớn khắp bảo: Này, nay chính là lúc nói kinh Pháp Hoa cho những người ở tổ ta bà có khả năng nói kinh này. Nói kinh Pháp Hoa cho những người ở tổ ta bà bằng cái hành động này. Ai ở tổ ta bà mà có khả năng nói kinh này là dựa trên cái hành động của Như Lai làm đấy. Đó là lúc nói kinh Pháp Hoa đấy. Người nói kinh Pháp Hoa phải biết bản giác là gì, thị giác là gì, điều kiện bản giác gặp thị giác phải như thế nào. À, đó. Rồi đại chúng, mọi người mà muốn gặp được bản giác và thế giác phải như thế nào? Ở đây cái đoạn này là cái người đại chúng mà muốn diễn kiến được bản giác thế giác, diễn kiến được Thích Ca và Đa Bảo Như Lai cũng phải có khả năng trụ trên hư không. Nếu anh không có khả năng thì anh phải nhờ sức thần Phật để anh vượt lên, nghĩa là anh cũng trụ trên hư không để mà anh ra bắt. Chứ anh đứng như cái cõi ta bà đầy cái thứ mà tài sắc danh thực thì tham sân si mạng này, anh không thấy được Phật đâu. Anh phải bỏ nó đi, anh phải có khả năng ưng vô sở trụ, anh bay bổng lên trên, anh phải nhờ sức thần Phật. Mà sức thần Phật đây có nghĩa là cái sức thần giác ngộ, cái sức thần tỉnh thức của anh phải bỏ hết tất cả những cái hiểu biết, những cái hành động của thân của khẩu của ý của anh bằng cái phàm phu tội lỗi đặc sanh, thì anh mới có thể nhẹ nhàng mà anh bay lên hay không. Mà anh bay lên hay không thì anh mới thấy được bốn giác thị giác, anh mới thấy được Đa Bảo và Thích Ca. Hay ghê gớm. Cho nên á, chúng ta mà muốn ra mắt được Phật, chúng ta cũng phải nhờ sức thần Phật, chúng ta mới thấy Phật. Mà chúng ta phải bay lên hay không? Bay không cái nghĩa là ưng vô sở sở trụ, nghĩa là trụ cái chỗ vô sở trụ, nghĩa là không trụ nơi một pháp nào, thì chúng ta mới có thể gặp Phật được. Chỗ này hay lắm. Cho nên là phải học, ráng mà tu. Cái người mà học tu, tu tập được cái pháp mà vô sở trụ rồi, các vị sẽ có an lạc từng ngày, từng ngày, từng ngày, từng ngày. Các vị phải lo. Nhưng mà cái này không phải ai cũng làm được. Nhưng mà đều phải học nó như vậy. Phải tạo cái điều kiện thế nào mà cho về cái vấn đề ăn mặc ở cái đời sống đó, tương đối ổn định đi. Mà tương đối ổn định được, các vị phải sanh cái tâm thiểu dục và tri túc. Thiểu dục, tri túc mới có an lạc được. Thiểu dục tri túc thì các vị mới có thể trụ, mới có thể nhờ sức thần Phật mà trụ trong hư không được. Nghĩa là các vị không còn lo lắng gì hết. Cái lo lắng nó nhẹ lắm, giống như hồi nãy tôi nói, nghĩa là cái nhà mà người ta ở muốn có hạnh phúc thật sự là phải là cái hoàn cảnh đó là gió trăng mát mặt, muối dưa chai lòng và bốn bề bát ngát mênh mông, triều dân hôm sớm mà mây lầm trước sau. Phải có một khoảng không gian lớn như vậy, phải có sông như vậy, có mây như vậy, có trời như vậy, trống rỗng mênh mông như vậy thì mới sướng được. Trong tâm của chúng ta cũng vậy. Trong tâm của chúng ta nó phải dẹp bớt đi những cái gì chật chội, những cái tham sân si chật chội, những cái mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến, những cái hỷ nộ ai cụ ái ố dục, nó làm chật chội cái bầu không gian, chói hết cái tâm của ta đi, thì chúng ta không có thấy được Phật đâu. Mà phải nhờ sức thần Phật, nhờ sức thần của tính thức của giác ngộ mà trụ trên hư không, nghĩa là buông bỏ hết thì cái tâm của chúng ta nó mới là trống rỗng ra. Mà có chỗ trống thì mới là mời Phật tới, Phật mới tới được. Chứ người ta ngồi đặt nhạc khách rồi mời khách nữa thì khách tới ngồi ở đâu? Mà đây là khách quý nữa, là Phật. Chúng sanh mà ngồi chặt khách thì không còn chỗ nào chừa hết rồi giá như thỉnh Phật lại, Phật ngồi đâu? Mà muốn thỉnh Phật lại tất nhiên là phải mời chúng sanh dẹp bớt chỗ. Cho nên cái phẩm này học hay lắm. Để diễn lại ý trên, Đức Thích Ca nói một bài kệ mà đại ý như sau: rằng Đức Phật đã bảo diệt độ đã lâu nay, vì muốn nghe kinh Pháp Hoa khó gặp mà hiện ra trong tháp báo, hà huống các ngươi mà chẳng siêng nghe. Đây là chân lý bốn giác là Phật đã bảo cách đây hằng hà sa số kiếp mà còn đến dự nghe, huống chi là là các người ở thế gian này mà không xin nghe thì một sự thiệt thòi lỗ lã và uổng lắm đấy. Ai nói được kinh này là đã thấy ta cùng Phật Đa Bảo và các vị phân thân Phật rõ ràng. Ai nói được kinh này là thấy Phật Đa Bảo. Thật tình mà nói đại chúng là tôi thấy Phật Đa Bảo rõ ràng quá, thấy được phân thân Phật hằng hà sa số bất khả thiết quá rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Do vậy cho nên tôi phê phán nhiều cái câu kinh ác, tôi phê phán ác lắm. Hồi đó tôi học lào lao, tôi nói thí dụ như là một cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách mà cả đất nước Việt Nam và Trung Quốc đều quý trọng, học thuộc lòng, ai không thuộc lòng cái đó là coi như cái người học Phật không ra gì. Nhưng mà khi mà tôi mà thâm nhập Pháp qua rồi, tôi đem ra tôi nói cái này nè, lại tổ Quy Sơn mà học, học cho thuộc. Nhưng mà tôi nói cho mà biết, tổ vì những cái người tân học mà nói như vậy, thì sinh tổ mà tổ phải nói như vậy vì những cái kẻ hậu học, kẻ tân học á, tức là những người mới học á, cái tổ nói như vậy là tổ lỗ lã dữ lắm, chịu thiệt thòi vì những người tân học. Tổ Quy Sơn nhắc câu là sở hận đồng sanh tưởng quý, khứ thánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ nhân đa giải đãi, lực thân quản kiến dĩ hiểu hậu lai, diệt bất nguyên căn thành nan luân quán. Có nghĩa là rất tủi rất hờn rằng sanh vào cái đời tưởng quý. Tưởng quý tức là quý cái thời tưởng pháp. Trong kinh ta chia ra chánh pháp của Phật là chánh pháp 500 năm, tưởng pháp là ngàn năm, mà cuối tưởng pháp có nghĩa là cuối ngàn năm. Thứ hai, tối là ân hận sanh vào cái thời tưởng pháp, cách Phật lâu xa. Thành ra Phật pháp sanh sơ, nghĩa là đối với Phật pháp, cái pháp Phật á, người ta coi thường, người ta lơ là, và nhiều người giải đãi. Cái chữ đó, học kinh này nói câu đó là bị phạm lỗi rồi. Không có tuổi hờn sanh vào tưởng quý, cách Phật lâu xa. Cách Phật lâu xa là nói Phật nào, Phật nào cách lâu xa? Chẳng lẽ trên cái vũ trụ này chỉ có một ông Phật Thích Ca đã niết bàn cách đây 2540 năm đó ư? Còn như Đa Bảo Như Lai hiện hữu vĩnh cửu từ vô thủy dĩ chí vô chung, còn cái tỳ là viên mãn ba thiên bá ức quá thân, là quá thân Phật, là hằng hà sa số bất khả thiết, đi đâu đều đụng đó hết. Thế thì có lúc nào ông Phật mà gọi là sở hận đồng sanh tưởng quý, khứ thánh cách Phật lâu xa, sanh vào đời tưởng quý cách Phật lâu xa, lỗi rồi nữa chưa? Phật pháp có lúc nào không có ở thế gian? Về mặt thời gian là Đa Bảo Như Lai vô thủy vô chung, về mặt không gian là thiên bá quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật, có chỗ nào không có? Và lại nữa, cái Đông Hoa nói rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, mỗi một chúng sanh được đẻ ra là có một ông Phật ra đời. Còn cái sử dụng để cho cái Phật tánh đó nó hiện lộ hay không là giống như cái người sử dụng điện mà tôi nói bữa rồi. Điện là vạn năng, mà điện cũng là mang theo những cái chất người tàn khốc. Vấn đề là do sử dụng sai hay đúng mà thôi. Người sử dụng điện, sử dụng mà đúng điện thì điện là vạn năng đó chứ. Là tivi, là quạt máy, là điện thoại, là truyền hình, là radio, là bàn ủi, là máy móc, tất cả những cái gì đều điện hết. Nhưng mà trong cái điện này nó có cái con mang một cái tính chất cháy nổ và chết người lập tức. Đó là do cái người sử dụng mà thôi. Chứ đâu có phải là đời nào là không có Phật. Một người sinh ra là một ông Phật đấy chứ. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Thì một đứa con nít nào sinh ra là coi như sinh ra một ông Phật, mang cái chất Phật tính ở trong đó. Cũng như dòng điện nào cũng là vạn năng, nhưng mà dòng điện nào cũng là mang cái chất chốc, là do sử dụng chứ. Thành ra đó, học kinh điển mà tới chừng mà cái là nhận thức nó đúng cái chân lý rồi là dòm qua một cái liếc qua cái là biết cái nào chánh pháp, cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Chỗ này là cái chỗ sâu rồi. Hết giờ rồi, ngồi cái đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ địa não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng phần đạo vô thượng thể nguyện thành.